1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt tường trình về những cái công việc cứu trợ cho nạn bão ở tại thành phố Houston của chúng ta. Mà quý vị thường trong cái giờ này hàng ngày vẫn nghe những cái báo cáo tường trình về vụ này trong thời gian chúng tôi đi vắng do linh mục bác sĩ Phạm Vĩ Tâm phụ trách. Hôm nay cũng có bác sĩ Tâm đường có mặt trên phòng vi âm và đồng thời bên Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào cha Tâm, xin chào anh Quang Hưng, mời quý vị gửi lời chào quý khán giả.
Vâng, tôi là linh mục và Phạm Vĩ Tâm xin trân kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng ở trên Dallas cũng như tất cả quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Houston và Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào linh mục Đặng Hữu Tâm cũng như là anh Dương Phục. Chúng tôi ở bên Dallas Fort Worth này cũng nghe về những cái chương trình cứu trợ bên Houston. Ở bên Dallas cũng có những cái chương trình cứu trợ và nghe nói thì cộng đồng cũng đã gom góp được khoảng 50.000 Mỹ Kim và cái số tiền này dự trù là sẽ trao lại cho cộng đồng ở bên Houston. Vâng, thưa cha, thì trong suốt cái thời gian vừa qua thì cộng đồng bên Houston chắc là rất là bận rộn trong cái việc cứu trợ, phải không thưa cha?
Thưa anh Quang Hưng, thì rất là anh nói rất là đúng, tại vì trong cái thời gian 2 tuần vừa rồi đó là có rất là nhiều nhu cầu cấp thời mà đồng bào nạn nhân lũ lụt chúng ta cũng cần phải được trợ giúp. Cho nên ví dụ như là cái việc đầu tiên là họ cần dọn dẹp nhà cửa của họ, đổ rác ra đường nè, và để dọn dẹp cho nó sạch sẽ ở trong một chút xíu. Bằng không thì nếu mà chúng ta để lâu nó ngâm nước thì nó sẽ bị mô, rồi nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái tình trạng sức khỏe. Cho nên cái đó là cái nhu cầu cấp thời thứ nhất. Rồi nhu cầu cấp thời thứ hai là có những cái nhu cầu để giúp đồng bào chúng ta điền những cái đơn FEMA để xin tiền trợ cấp của chính phủ. Rồi ngoài ra thì cũng có những cái nhu cầu khác, ví dụ như nhu cầu sức khỏe, rồi nhu cầu thức ăn, thức uống ở trong cái thời gian tạm thời. Cho nên rất là nhiều công việc phải làm và đã và đang làm, và có rất là nhiều thiện nguyện viên cũng như có những người có tấm lòng đóng góp vô đó để làm, anh Quang Hưng.
Vâng, thưa quý khán giả, trận bão Harvey được coi là một trong những cái cơn hồng thủy lớn và gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Houston của chúng ta. Bây giờ là Ima là cũng đừng gây hậu quả nặng cho Florida. Nói chung thì cái công việc sau khi bão đó là công việc rất là lớn và cần sự kiên trì lâu dài, đó là làm sao phục hồi được, rồi làm sao mở dọn sạch thành phố, rồi làm sao có thể đền bù cho những cái thiệt hại của những người đã bị hựa nhà cửa. Đó là một công việc rất là lớn mà theo chỗ chúng tôi được biết, thưa quý khán giả, khởi đầu của trận bão đó thì chính linh mục bác sĩ Phạm Vĩ Tâm thì lại đường ở xa mà phải lái xe từ New Orleans về. Nhưng mà khi mà về tới thành phố Houston cũng như Hòa Thượng Thích Huyền Việt thì cũng vậy, cũng đường bận ở xa nhưng mà cũng về kịp thời để mà bắt tay vào cái công việc cứu trợ. Và cha Tâm cũng là một người rất là hăng say cộng tác với rất là nhiều cơ quan đoàn thể ở trong thành phố Houston trong cái công việc đầu tiên là công việc làm sao giúp người ta dọn dẹp nhà cửa. Sau đó kế tiếp là bây giờ làm sao mà có thể có những cái tiền bồi hoàn, bởi vì đa số người dân Houston không có bảo hiểm về lụt. Vì thế cho nên cơ quan FEMA là cái cơ quan chính mà mọi người đương trông cậy vào đó để mà có thể tiền để mà thay đổi cũng như là những cái thiệt hại ở trong ngay trong cái gia đình ở những cái vùng lụt rất là nặng. Cho tới giờ này vẫn có nhiều người vẫn còn chưa có clean up xong nhà cửa nữa. Nếu mà cha Tâm thấy ngay cả trụ sở của đài tới bây giờ đó thì cái cơ quan, những cái cơ quan mà gọi là làm những công việc mà tái thiết sửa nữa đó, họ cứ làm nửa chừng, chỉ có việc chỉ có chút xíu thôi, nhiều khi còn kéo dài 1 tuần 2 tuần. Bây giờ cái phòng ghi âm của đài mà vẫn còn để không, tại vì họ chỉ khởi đầu nhưng mà không có kết thúc. Cái đó là cái mà rất là phiền cho những cái gọi là công ty mà chúng ta thuê mướn để mà thay đổi sửa chữa đó, thì nó có rất là nhiều vấn nạn khác nhau liên quan đến công việc mà phục hồi thành phố lắm. Thì cha Tâm không biết nhận xét như thế nào, nói chung cha đã liên quan rất là nhiều đến công việc từ clean up cho tới là công việc và làm sao giúp cho đồng bào chúng ta có một cái số tiền để mà thay đổi. Thì cha thấy cộng lại những cái nỗ lực trong cộng đồng, có cái gì để cần rút thì ưu khuyết điểm, có cái gì tốt mà đáng khen và cũng có cái gì là chưa được tốt lắm, thưa cha?
Dạ vâng, để tiếp lời Như Phục, đối với những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo đó, thì ngoài Hòa Thượng Huyền Việt và tôi ở từ xa về, thì có cũng xin nhắc đến Linh Mục Vũ Thành. Cha cũng bị kẹt ở trên Chicago, rồi cha cũng phải cấp bách để đi về Houston. Và khi mà cha về tới đây thì cái nhà thờ Cánh Thánh Tứ Đạo cũng là một trong những cái trung tâm tạm cư mở ra cấp bách để giúp đồng bào nạn nhân, rồi có những cái thực phẩm và tất cả những cái quần áo. Nếu chúng ta đi xuống dưới đó thì nó cũng là một cái trung tâm supply cho những đồng bào chúng ta. Trở lại câu hỏi của Dương Phục là trong thời gian cấp thời vừa rồi, 2 tuần vừa rồi đó, thì những cái trợ giúp cho đồng bào chúng ta thì có những cái điều gì tốt và những cái điều gì mà cũng chưa được tốt lắm? Thì thật sự điều thứ nhất tôi thấy điều thứ nhất là cái tấm lòng của rất là nhiều người họ sẵn sàng và họ nhảy vào để tham gia công việc cứu trợ cho đồng bào. Những người từ những cụ già cho tới những em trẻ em mà teenager 14, 15, 13, có thậm chí có những em 13 tuổi nữa, trong cái tuần đầu tiên cũng đã nhảy sổ vào để giúp những người lũ lụt, họ có thể họ dọn đồ ra, bởi vì chúng ta biết là đồ đạc thì nó ngấm nước nó rất là nặng nề và hầu như là hư hoại hoàn toàn ở trong nhà, cho nên phải phụ giúp để khiêng đồ ra. Thì một cái salon như vậy thông thường 2-3 người khiêng, bây giờ cũng phải 7-8 người mới đẩy ra nổi, cho nên rất là nhiều cái công việc lúc đó. Cho nên cái đó là cái thứ nhất là về cái tấm lòng của những người thiện nguyện viên, rồi thứ hai là sự hy sinh của họ nữa, tại vì nhiều người họ đã bỏ cái công việc làm của họ. Chẳng những bỏ thời giờ mà còn bỏ ngay cả bỏ công việc làm nữa. Có nhiều người mà quit job 1-2 tuần để đi giúp dọn dẹp như vậy. Rồi có ngay cả có những anh chị em từ Cali hay là từ ở trên North Carolina, Charlotte bay vào, bỏ tiền máy bay bay vào để giúp một weekend, rồi giúp thêm 1-2 ngày nữa, rồi họ bay về, họ đi làm, họ đi học ở những nơi xa.
Vâng, nhưng mà thấy có rất là nhiều những cái thành phố xa cũng ra thông báo là gây quỹ để giúp đồng bào Houston, thí dụ như ở bên New Orleans, Louisiana hay là bên Dallas mà anh Quang Hưng đương cư ngụ đó, cũng có những cái cuộc gây quỹ để giúp. Rồi mới đây thấy ông tỷ phú Hoàng Kiều từ California sang giúp tới 5 triệu Mỹ Kim cho thành phố. Thì theo như cha thì tất cả những cái số tiền đó đó, đóng góp đó, làm cách nào đến tay những người nạn nhân được, thưa cha?
Dạ, nếu mà nói về vấn đề tiền mà đóng góp đó, thì có rất là nhiều cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta ở nhiều nơi đã và đang gây quỹ để đóng góp, để giúp đỡ cho Houston. Cái thực tế nhất là bên cộng đồng ở bên anh Quang Hưng ở Dallas Fort Worth á, thì trong thời gian vừa rồi đó, trong thời gian cấp bách chỉ có 1 tuần thôi, thì cộng đồng ở bên đó đã gây quỹ được 50.000. Và vừa rồi thì anh Jason Lee, tức là chủ tịch cộng đồng người Việt ở bên Dallas đó, đã đích thân cùng với một phái đoàn nhỏ đã qua bên Houston này để trao cái check 50.000 đó. Rồi cộng đồng như anh Như Phục nói là cộng đồng người Việt khắp nơi đã và đang gây quỹ, như là kỳ rồi ở New Orleans cũng phát động vào cái chuyện gây quỹ cho cả tiểu bang Louisiana, vừa Baton Rouge, vừa New Orleans, vừa Lafayette. Rồi ở bên gần chúng ta đây là có San Antonio nè, rồi ngay cả Arizona nữa. Vâng, tất cả những cái phẩm vật, những cái tấm lòng, những cái số tiền đó thì đã được một phần thì đã được gửi về rồi, còn một phần thì họ vẫn còn đang gây quỹ và họ sẽ tổng kết cái số thu, có lẽ trong cuối tháng này thì họ mới gửi về, cho nên thứ nhất là cũng chưa biết chính xác cái con số bao nhiêu. Nhưng mà cái ủy ban mà cứu trợ của Houston dự định với cái số tiền mà các nơi gửi về đó thì sẽ sử dụng như vậy, nhưng mà có lẽ thì mà sau này cái đây là trong cái tình trạng lúc đầu nó đang nói tới nó lui thôi, nhưng mà có lẽ ủy ban sẽ ra cái thông báo chính thức sau. Nhưng mà dự định đây là chị tôi muốn nói là dự định thôi nhé, là khi mà những cái số tiền những nơi gửi về đó là tấm lòng của những người khác, họ muốn giúp đỡ trực tiếp nạn nhân người Việt Nam và họ gửi về, thì cái số tiền đó mình phải làm theo cái nguyện vọng, đúng cái nguyện vọng của những người mà họ đóng góp, tức là tới nạn nhân lũ lụt của Việt Nam. Còn tuy nhiên ở Houston chúng ta, nếu mà chúng ta gây quỹ trong cái cộng đồng người Việt ở Houston ở đây được bao nhiêu đó thì cũng chưa có nói, ủy ban cũng chưa có quyết định chính thức, nhưng mà cũng có một cái vài cái đề nghị là cái số tiền mà chúng ta gây quỹ ở đây cho ở trong cộng đồng người Việt Nam ở Houston đó, thì được cái bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ san sẻ cho một phần cho thành phố Houston và một phần cho cộng đồng người Việt chúng ta. Lý do tại sao chúng ta phải san sẻ cho cộng đồng Houston, bởi vì chúng ta là một thành viên ở trong cái cộng đồng lớn, và có nhiều người cũng bị thiệt hại như chúng ta, cũng bị nạn như chúng ta, không phải người Việt Nam không mà người Mỹ, người Mỹ, người Mỹ đen đủ thứ hết, và khi mà họ cứu giúp chúng ta, họ tới tàu ghe họ cứu giúp, họ không nói là anh là người Việt Nam hay anh là người Mỹ mà họ cứu ra, mà tất cả mọi người đều được cứu giúp, cũng như có những cái ngân khoản thì để cứu giúp để cho mọi người. Và vì vậy mà có lẽ cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng cần san sẻ cái tình thương của mình, cũng nhận ra được cái chỗ đứng của mình ở trong cộng đồng lớn ở vùng Houston này, và vì vậy mà sẽ có một phần để trích ra để đóng góp vào cái quỹ cứu trợ của ở thành phố Houston, rồi còn một phần thì sẽ trực tiếp để giúp đỡ đồng bào người Việt của chúng ta bị nạn nhân ở đây. Dạ.
Vâng, cảm ơn. Cho vâng. Tâm trở lại với đường dây của bên Dallas.
Dạ vâng, thưa cha Đặng Hữu Tâm, thì nói về
cha
cái dạ, vâng, cha Phạm Hữu Tâm, dạ, chúng ta nói về cái số tiền mà trợ giúp cho người Việt Nam đó, cho cộng đồng Việt Nam nói riêng ở bên Houston đó, thì khi mà nghe tin được là nhà tỷ phú Hoàng Kiều đã tặng 5 triệu Mỹ Kim cho thành phố Houston nói chung đó, là sử dụng cái số tiền này. Nhưng mà có một số người thì nói tại sao ông lại không tặng cái số tiền 5 triệu đó cho cộng đồng Việt Nam, cho các nạn nhân trận bão Harvey người gốc Việt ở bên Houston, như vậy thì nó đỡ quá đi. Thì thưa cha, là với cái số tiền mà 5 triệu đó thì nhiều người họ nghĩ rằng là sẽ giúp đỡ cho người Việt rất là nhiều, và hầu như là họ cũng sẽ hồi phục lại một cách nhanh chóng. Và thưa cha nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ thưa anh Quang Hưng, tôi không phải là Hoàng Kiều cho nên tôi không có dám ý kiến đó, cũng như đồng thời cũng cái số tiền 5 triệu đó thì đã nằm ở trong tay của thành phố Houston, và vì vậy mà cái quyết định để trợ giúp như thế nào thì ăn thua thành phố Houston. Thì nghe nói cái số tiền 5 triệu đó được sung vào cái quỹ kêu là Food Relief cho những nạn nhân, cho nên họ sẽ sử dụng để họ thức ăn cho nạn nhân sau này. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà là tôi mà có số tiền 5 triệu, nhưng mà chắc không bao giờ có, nếu mà như vậy đó thì có lẽ đóng góp 4 triệu cho thành phố Houston, hoặc là 3 triệu thành phố Houston, và 2 triệu thì dành cho người nạn nhân Việt Nam chúng ta. Bởi vì thật sự thì nếu mà cái số tiền, tất cả số tiền đó mà đóng vào thành phố đó thì nó sẽ đi rải rác khắp nơi, và vì vậy mà có lẽ đồng bào Houston chúng ta, người Việt Nam thì có nhận một phần rất là nhỏ thôi. Cho nên nếu mà cái số tiền đó mà được chia ra một phần cho người Việt Nam nạn nhân, rồi một phần lớn thì cho thành phố, thì nó
dạ, vâng, thật sự ra là như thế này anh Quang Hưng với lại là cha Tâm, mà chúng tôi có coi cái đoạn trực tiếp truyền thanh phỏng vấn ở trên đài SGN với lại ông Hoàng Kiều, và cũng như là coi cái đoạn tường thuật cái buổi ra mắt cũng nói chung ra là họp báo đó của ông thị trưởng thành phố Houston với ông Hoàng Kiều, thì thấy cái điểm này rất là rõ ràng. Ông Hoàng Kiều ông mới khẳng định rằng là ông mới từ California, ông không phải là dân của Texas, ông mới đến đây bởi vì ông mới ngưỡng mộ cái sự mà phục hồi cố gắng của thị trưởng cũng như là của thị xã này. Vì thế cho nên ông muốn cái 5 triệu đó để đưa tay cho ông thị trưởng, muốn sử dụng mà như thế nào thì sử dụng, nhưng mà cho những cái nạn nhân, ông chỉ nhấn mạnh cho nạn nhân nói chung, của các trần bá hợp không có phân biệt chủng tộc là người Mỹ, người Việt, người Mễ hay là bao nhiêu sắc dân khác đã là nạn nhân của trần bá hợp thì ông ấy muốn là số tiền được đổ dồn đó và cái hợp lý nhất là trao cho thị trưởng, trao cho thành phố thay vì cho những sắc tộc khác, bởi vì không riêng về sắc tộc Việt Nam mà còn sắc tộc Mễ, còn bao nhiêu những cái community, những cộng đồng khác nữa cũng cần sự giúp đỡ. Thì cái điều này đã có rất là nhiều người, nhất là Đài Fox có phỏng vấn ông Hoàng Kiều thì thấy rất là ngưỡng mộ cái cách lý luận của ông, nó khác đi. Trước đây ông cũng từng cho 5 triệu cho cộng đồng người Việt ở San Jose là bị cái nạn lụt, thì nó có cái sự khác biệt đó. Thế nhưng mình chơi với Cha Tâm mới là anh Quang Hưng, nhiều người quan niệm rằng là tại sao chúng ta lại phải phân biệt, mà nếu mà tất cả gây quỹ thì cứ đưa cho bên thị trường, cho bên mà thành phố để họ phân phối đồng đều cho là nạn nhân. Bởi vì người Việt ở đây thì cũng có một số là nạn nhân, mà số không, người Mỹ cũng vậy, và cũng như tất cả những sắc tộc khác, thành ra không thể nào mà tách ra trong một cái khối là đã là nạn nhân bị thiệt hại cần được giúp đỡ thì lại tách riêng ra sắc tộc này sắc tộc kia với cái khoản tiền khác, thì thấy nó không được nó không được công bằng.
Dạ vâng, dạ thật sự thì cũng rất là đồng ý với anh Dương Phục, nhưng mà nếu nó có nhiều cái cộng cái hội đoàn khác nhau, ví dụ như những hội đoàn Red Cross hoặc là thành phố thì nó là chung cho tất cả những người nạn nhân, và ví dụ như là mỗi nhà thờ hay mỗi chùa hay là đang nói nhà thờ Mỹ đó nha, chứ không phải chỉ nhà thờ Việt Nam, mỗi nhà thờ như vậy thì có lẽ họ cũng có những cái cuộc gây quỹ riêng, và những cái cuộc gây quỹ nhỏ như vậy đó thì họ giúp ở trong cái cộng đồng nhà thờ của họ hoặc là chùa hoặc là những cái nơi của họ. Cho nên cái nào mà nó ra cái quỹ lớn thì vào cái quỹ lớn, và cái nào mà giúp để hỗ trợ cái cộng đồng nhỏ của họ địa phương thì nó thuộc về cái cộng đồng nhỏ địa phương.
Vâng, cha là người phụ trách hội đồng liên tôn của thành phố Houston thì bao gồm có Hữu Tâm Hòa Thượng Hiền Việt và anh Nguyễn Anh Dũng của bên Hòa Hảo. Thời gian vừa qua chúng tôi thấy rất là tích cực, kết hợp rất là chặt với hội đồng đại diện cộng đồng mà anh chúng ta Trần Quốc Anh làm chủ tịch đó. Thì trong những ngày đầu tiên thưa với Cha Tâm là hội đồng đại diện cộng đồng là nhảy vào, nghĩa là hoạt động rất là hăng say, đọc thông báo rất là nhiều lần ở trên đài, nếu ai ngày nào cũng nghe liên tiếp, rồi cổ động đủ mọi thứ, nào là đi quét dọn vệ sinh, rồi lập những cái shelter ở các chùa các nhà thờ, rồi kêu gọi đóng góp gây quỹ để mà có thể đưa đến các nạn nhân. Thì những cái việc mà quét dọn, những cái việc mà cái nơi tạm trú đó, sao tôi đã qua rồi. Còn cái công việc mà gọi là đóng góp gây quỹ, nhất là cộng đồng cũng nhận một cái số ngân khoản từ những cộng đồng bạn ở New Orleans, Dallas, v.v. ở khắp nơi gửi về. Thế thì công việc gây quỹ của hội đồng đại diện cộng đồng của Ủy ban Cứu Trợ, mà trong đó cha cũng là một thành phần liên tôn đó, thì bây giờ đã gây quỹ được bao nhiêu, sẽ phân phối như thế nào, bao giờ phân phối, và phân phối cho những ai, căn cứ trên những cái gì, thưa cha?
Dạ vâng, thứ nhất là về cái việc mà đóng góp từ các cộng đồng bạn đó, như chúng tôi nói thì chính thức thì kỳ rồi có nhận được cái check của 50.000 từ Dallas, và có những cái nhỏ nhỏ ở khác nơi gửi về, thì chưa có con số tổng kết, bởi vì các cộng đồng
50.000 đã đáp một thí dụ,
dạ.
Thì cái số tiền nó check viết cho ai vậy?
Dạ, viết cho bà VNCH.
VNCH tức dạ. Là cộng đồng người Việt tại Houston.
Dạ, cộng đồng người Việt tại Houston.
Không làm cái account riêng.
Dạ.
Chứ không phải là lẫn với lại cái VNCH nói chung là điều hành cộng đồng người Việt tại Houston, đúng
dạ.
Không?
Dạ, theo tôi được biết thì có một cái account riêng để giúp cho những người lũ lụt, tức là Harvey Relief. Dạ, Harvey Relief Account. Nhưng mà cái tên thì vẫn là VNCH, bởi vì mới có cái tax.
Và còn những cái cuộc gây quỹ riêng của cộng đồng người Việt ở đây kêu gọi tăng những ngày đầu tiên đó, thì có người Việt ở đây có ủng hộ không? Có đóng góp không? Được bao nhiêu? Và bây giờ như thế nào? Nó có tiếp tục nữa không?
Dạ, trong những ngày vừa rồi đó thì cũng có rất là nhiều người có tấm lòng để họ đóng góp riêng lẻ tẻ thôi, chưa có phát động một cái gì để nó đồng nhất, để có thể có một ngày hoặc là một cái buổi event gì đó để mọi người đóng góp. Ví dụ như ở bên có một vài người thì họ đóng góp cái check 500, 100, 200, 300 không chừng. Dạ, thì nó lẻ tẻ. Theo tôi được biết thì thứ nhất là ở trong cái cô thư ký của accountant của bên Đại ban đại diện cộng đồng thì họ làm cái
Nhưng mà cha là thành viên của hội đồng ủy ban cứu trợ chứ phải không ạ?
Dạ.
Vâng. Thế thì bây giờ những cái hoạt động khác ở trong thành phố, thí dụ như là văn phòng của nghị viên Lê Minh Đức, rồi văn phòng của dân biểu Hứa Võ cũng thấy ra thông báo, cũng kêu gọi, cũng ủng hộ, cũng cổ động trong cái việc là cứu trợ này, thì họ hoạt động như thế nào? Rồi còn những cái hội khác bây giờ cũng đương ra thông báo mà đài cũng có đọc, nào là hội Địa Ốc, hội Kim Hoàn, hội sinh viên, cũng có những cuộc cây kỹ riêng. Thế thì phối trí như thế nào trong những cái hoạt động này?
Dạ, đứng trước cái tai nạn như vậy đó thì có những người có tấm lòng thì họ đã nhảy ra để họ gây quỹ, họ hy vọng giúp đỡ. Thì tôi nghĩ là thứ nhất là cái việc mà giúp đỡ nạn nhân và cái tấm lòng tốt đó, không có ai có độc quyền hết. Cho nên chỉ không phải chỉ có ủy ban cứu trợ mới được độc quyền để đi cứu giúp người mà thôi, mà tất cả những ai có tấm lòng họ cũng có thể họ có thể giúp đỡ được.
Tức là mỗi người đều có quyền gây quỹ riêng.
Dạ.
Thế nhưng mà có tụ lại cái số tiền, nó có tụ lại. Thí dụ như những cái cơ quan hoạt động nổi tiếng ở đây, PPSOS chẳng hạn, cũng thấy ra thông báo, cũng kêu gọi đóng góp. Thế thì cái đóng góp xong rồi cái số tiền nó xé lẻ ra để đưa đi đâu và cái phương pháp như thế nào, hay là quy lại một mối là hội đồng đại diện cộng đồng thôi, hay là đưa cho thị trưởng thì nó không thấy rõ ràng trong cái chuyện này.
Dạ vâng, dạ đang tiến tới để trả lời câu hỏi đó của anh Dương Phục. Thì đó, như tôi nói là không có ai độc quyền để cứu giúp người hết, và mỗi cái hội đoàn như vậy đó thì họ có phương cách riêng của họ, thì tùy theo cái việc mà họ muốn mong muốn như thế nào. Nếu mà nhưng mà làm gì làm thì họ cũng phải nói rõ ràng đối với những người đóng góp là số tiền của quý vị chúng tôi sẽ làm gì, và nếu mà chúng tôi muốn phân phối riêng thì chúng tôi sẽ phải phân phối như thế nào. Nó phải rất là rõ ràng đối với những người đóng góp.
Không thấy còn, nói tới cái chuyện đó. Mà cha cô không biết cái chuyện đó.
Dạ, mà rồi nếu mà những hội đoàn nào mà nói chúng tôi đóng mà gây quỹ, rồi chúng tôi sẽ gửi về chung, gộp chung với lại cộng đồng và ủy ban cứu trợ thì để chia phân chia cho đồng bào, thì điều đó cũng rất là tốt. Và vì vậy mà trong thời gian vừa rồi đó, hội đồng liên tôn đã có đồng ý với nhau, tại vì nhiều người cũng muốn mời hội đồng liên tôn lên để cùng kêu gọi để gây quỹ giúp cho những cái hội đoàn đó. Nhưng mà chúng tôi đã trả lời là nếu mà quý vị gây quỹ mà cùng gặp chung với lại ủy ban cứu trợ của cộng đồng để cùng với nhau để đóng góp để cho đồng bào cùng một mối đó, thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi kêu gọi. Còn nếu mà quý vị mà kêu gọi nếu mà gây quỹ để làm chuyện riêng thì cái đó thì có lẽ chúng tôi thứ nhất là không biết được cái đường lối quý vị như thế nào, và vậy chúng tôi cũng không có tham gia vô, xin lỗi là không tham gia vô những cái việc gây quỹ.
Tức là yêu cầu cha lên tiếng để kêu gọi ủng hộ, vận động cho những cuộc gây quỹ đó, ví dụ như hội Địa Ốc sắp sửa tổ chức một buổi đại ca nhạc thì đó, hay là hội này hội kia rất là nhiều, thì cha có ủng hộ cái chuyện đó không? Cha có lên tiếng dùng cho họ?
Dạ, thì như tôi vừa mới nói đó, nếu mà cái mục đích của họ gây quỹ để cuối cùng để gộp vô cái ủy ban quỹ cứu trợ, thì chúng tôi sẵn sàng lên tiếng để cùng với họ để kêu gọi ủng hộ. Tại vì nhiều phương lối để gây quỹ khác nhau. Dạ, nhưng mà nếu mà họ gây quỹ để họ có thể làm riêng, họ đi phân phát riêng,
riêng.
Thì sẽ không có tham gia
mà
được.
Không thấy nói là phân phát như thế nào, danh sách dựa vào danh sách nào.
Yeah.
Tại sao không đưa cho thị trưởng như là ông Hoàng Kiều, đưa cho thành phố Houston, họ có cái quỹ và họ phân phối đồng đều hết. Tại sao không?
Dạ, nếu mà chúng ta ví dụ như bây giờ mình gây quỹ được 200.000 mình gửi vô hết thành phố, thì cái số tiền đó nó về cộng đồng người Việt chúng ta rất là nhỏ, bởi vì nó phân phối nhiều nơi. Nhưng mà nếu mà cái số tiền đó một phần chúng ta trích vào giúp cho quỹ thành phố, giống như là một cử chỉ thân thiện, một cái san sẻ cái tình thương chúng ta đối với họ là điều tốt, rồi cái phần còn lại sẽ giúp riêng cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi cũng dự định đó, là cũng giống như là trong quá khứ đó, thì trong từ đây tới cuối tháng sẽ có một cái thời điểm, ví dụ một tuần, thì phát động rộng rãi trên các cơ quan truyền thông truyền hình là trong thời gian này thì quý vị nào là nạn nhân thì xin ghi danh cái thời điểm này, và nếu mà quý vị muốn được nhận tiền đó và nhận được sự giúp đỡ thì ghi danh vào cái thời gian đó,
tức là phải đến có cái thủ tục ghi danh, có cái form đàng hoàng.
Dạ. Và rồi trong thời gian nhất định, nếu mà quá thời gian đó thì chúng tôi xin lỗi, thì quá thời gian rồi thì chúng tôi phải có số bao nhiêu người để chúng tôi giải quyết. Dạ. Và nhiều người
rất nhiều cơ quan từ thiện có số tiền khổng lồ lớn đó. Nghe nói như vậy, thí dụ như cái hội từ thiện của Đài Loan chẳng hạn, họ cũng sẵn sàng đóng góp, nhưng mà họ lại có cái thói quen là làm cái danh sách rồi họ phát tiền mặt thẳng cho nó xong một lần. thì cái đó không biết là nó có sẽ được thực hiện như thế nào và hội đồng đại diện cộng đồng sẽ thực hiện như thế nào. Anh Quang Hưng, xin lỗi anh cũng ngắt lời bởi vì có rất là nhiều câu hỏi, tại vì Cha Tâm cũng là một trong những nhân vật mà trong ủy ban cứu trợ cũng đã tích cực trong thời gian qua, thành ra chúng tôi có những câu hỏi liên tiếp. Mà anh Quang Hưng, bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ, anh có bao giờ thắc mắc là 50.000 của Đà Lạt sẽ được xài như thế nào không?
Dạ, để xin lỗi để để nói cho xong cái điều đang nói. Dạ, ví dụ như trong một vòng một tuần thì những người nạn nhân nào họ có cái nhu cầu thì họ có thể họ tới họ để họ ghi danh trong khoảng thời gian đó, nếu quá thời gian đó thì chúng tôi xin lỗi thôi. Và điều thứ hai nữa là cũng có những người nạn nhân họ có nhu cầu nhưng mà họ không muốn được nhận được sự trợ giúp, thì cái đó là quyền của họ. Cho nên sau cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi sẽ phát đồng đều tất cả những người ghi danh, thì cái khoản tiền mình có được bao nhiêu
đồng đều hết. Dạ, chứ không phân biệt là người bị nặng người bị nhẹ hết.
Dạ vâng, thật sự thì thứ nhất á, là cái khoản tiền đó là nó rất là khoản tiền tượng trưng mà thôi. Bây giờ 1.000 gia đình mà mình có được 300.000 thì mỗi gia đình chỉ có khoảng được 300 đô thôi, nó thật sự nó cũng không có đáng là bao nhiêu, nhưng mà cái đó nói lên cái tình thương sự san sẻ của những người khác. Cho nên nếu mà mình không thể nào mình có cái nhân lực để mình tới để mình coi nhà họ bao nhiêu thất thoát bao nhiêu, hư hại bao nhiêu mà mình cho họ, mà thật sự thì cái số 300 nó cũng không có đáng để mua một cái salon cũng không đủ nữa.
Trang nghĩ là mỗi người khoảng được 300. Không biết chắc nhưng mà khoảng đó.
Dạ thưa không biết được. Không biết được cái số được bao nhiêu. Dạ.
Vâng, trong cái trường hợp mà bây giờ có quá nhiều người như vậy, chúng tôi biết rằng là khi mà cái trận bão Harvey nó đánh vào thành phố Houston thì có nhiều người là nạn nhân. Nhưng mà mỗi một người hoàn cảnh, thưa Cha Tâm, với lại anh Dương Phục, chẳng hạn như là có nhiều người đó thì nhà cửa bây giờ đó là mình không có đi làm, rồi không có tiền trả tiền nhà, không có trả tiền xe, rồi cái đó cũng là cái quan trọng, hoặc là trả nợ. Rồi cũng có những người mà họ sống trong những cái chung cư, bây giờ chung cư nó bị ngập nước, nó bị hư hại hết rồi, họ không có chỗ nào tá túc. Rồi có nhiều thứ lắm, có mỗi người một hoàn cảnh như vậy mà mình lại không có kiểm chứng được. Vậy thì làm sao mình có thể là phân phát một cách đồng đều, hoặc là đôi khi có những cái người khác ở những cái tiểu bang khác họ đến họ gian lận trong cái vấn đề này chăng, hay là họ lợi dụng trong vấn đề chăng, thì ban tổ chức có thể kiểm chứng được hay không, thưa cha? Đó là một trong những trường hợp điển hình.
Dạ vâng, thì tôi nghĩ có lẽ thì tương lai thì cái ủy ban cứu trợ sẽ ngồi xuống để quyết định để phân phát như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là cái chúng ta có thể dựa vào cái số FEMA, tại vì những người mà họ bị lục lội đó thì họ phải điền FEMA, và nếu mà giả dụ như giờ họ gian dối FEMA thì sau này họ sẽ chịu trách nhiệm với chính phủ, tại thật sự chính phủ cái cơ quan FEMA nó điều tra rất là rõ, không phải là chỉ có đơn giản là mình điền đơn là nhận tiền đâu, mà họ có người inspector họ tới họ nhà mình họ coi. Cho nên nếu mà mình gian lận FEMA là sau này sẽ có thể bị tội hình sự. Cho nên chúng ta sẽ dựa vào cái số FEMA đó mà chúng ta có thể phân phối cho đồng bào.
Dạ vâng, nhưng mà cái công việc mà sửa chữa nó cũng phải có cái tính cách cấp bách, không có thể cứ dừng ở đó để mà chờ cái số tiền. Cha cũng biết là quét dọn là quét dọn ngay, mà sửa cũng phải sửa ngay bởi vì có một nơi để sống. Thế thì bao giờ mới làm cái công việc tổng kết để mà loan báo chính thức được?
Dạ, như tôi nói đó, thật sự đó thì cái con số mà của cộng đồng người Việt chúng ta đó là chỉ là cái tượng trưng, cái tượng trưng mà thôi, và tên tinh thần mà thôi. Như anh nói, như tôi nói đó, là thí dụ một gia đình được 300 thì không đáng được bao nhiêu. Cái việc mà sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đó thì cái chỉ có chính phủ họ có cả 100 tỷ thì họ mới có thể họ giúp, mà giúp cũng không có đủ được bao nhiêu nữa. Cho nên thí dụ một gia đình vài chục ngàn thì mới đủ được, chứ còn con số mà chúng ta giúp thì tên tinh thần, tên tình thương, sự chia sẻ với nhau trong lúc hoạn nạn mà thôi.
Thế còn hội văn hóa khoa học đã tự nguyện để làm việc giúp cho hội đồng đại diện cộng đồng trên cái phương diện thiết lập danh sách và giúp điền đơn FEMA thì có hiệu quả không, tới đâu rồi?
Dạ vâng, nói về việc điền đơn FEMA đó thì có nhiều nơi khác nhau để giúp đỡ, ví dụ như hội văn hóa khoa học BPSOS, rồi các nhà thờ, các chùa cũng đã và đang giúp rồi. Bây giờ cái số người điền đơn FEMA thì nó giảm bớt rất là nhiều rồi anh, tại phần đông là những người nạn nhân họ đã điền đơn FEMA hết rồi, cho nên con số bây giờ nó cũng xuống, những người mà cần thiết để giúp đỡ đó xuống cũng khá thấp. Còn nói về cái việc mà để lấy những cái tin tức dữ kiện đó, dạ vâng, dạ lập cái danh sách sách này nọ đó. Dạ vâng, thì thời gian đầu thì Hội Văn hóa Hậu cũng đã và đang làm, cũng như ở trụ sở cộng đồng cũng đã và đang làm cái việc đó.